nhưng vững vàng không ai gây phiền hà được. Tâm hồn họ biến đổi hoàn toàn bởi đức ái. Họ nếm và thưởng thức của ăn ơn cứu độ các linh hồn. Họ sẵn sàng cam chịu mọi sự vì ơn cứu độ ấy. Những điều đây nói lên tình trạng một linh hồn yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn, không vì chút lợi lộc nào. Nếu nó yêu bản thân mình, nếu nó chỉ thương yêu tha nhân vì lợi ích, nó đã chẳng có sự kiên nhẫn này. Nó đã bỏ cuộc hoặc chậm lại trên quãng đường nó chạy. Từ nay chính Cha là đấng nó yêu mến. Một tình yêu vì Cha là sự thiện tối cao và vô cùng đáng yêu mến. Nếu nó yêu mến bản thân, cũng phải vì Cha. Nếu nó yêu thương tha nhân, thì cũng phải vì Cha và vì hiển danh Cha. Đó là lý do tại sao chịu đau khổ mà nó vẫn nhẫn nại, mạnh bạo và vững tâm. Câu 77. Những công việc của linh hồn đã đạt tới bậc thứ ba. Nhẫn nại, mạnh bạo, vững tâm là kết quả vinh quang của đức tin rất thánh. Đó là ba nhân đức vinh hiển được xây nền trên đức ái đích thực. Chúng ở trên ngọn cây đức ái. Với ba nhân đức này và với ánh sáng này, linh hồn chạy nhanh trên con đường chân lý, không gặp một chút bóng tối. Linh hồn được nâng lên rất cao bởi niềm ước ao thánh thiện, nên không gặp chướng ngại nào. Ma quỷ không thể cản nó bằng những chước cám dỗ. Ác quỷ rất sợ những linh hồn cháy lửa đức mến. Những lời vu khống lăng mạ cũng không thể ngăn cản nó được, cho dù là bách hại của thế gian, nhưng nó làm cho thế gian sợ hãi. Chính lòng nhân lành của Cha cho phép có những thử thách đó để củng cố nhân đức của những người trọn lành, làm cho họ lớn lên trước mặt Cha và trước mặt thế gian khi họ khiêm nhường tự hạ. Con hãy nhìn xem các thánh của Cha. Chư vị đã làm cho mình nên bé mọn, nhưng Cha đã làm cho các ngài trở thành những vĩ nhân muôn đời. Ở nơi Cha, vì Cha là sự sống vĩnh cửu, và ở trong nhiệm thể của hội thánh, vì hội thánh cử hành việc tưởng niệm kính nhớ các ngài. Tên các ngài đã được ghi vào cuốn sách hàng sống. Con thấy chưa, thế giới tôn kính các thánh vì các ngài đã coi thường thế gian. Nếu các đệ tử Cha che giấu nhân đức của họ, thì không phải vì sợ hãi, nhưng vì khiêm nhường. Nếu người ta cần đến sự phục vụ của họ, họ không lẩn tránh vì sợ bị phiền hà hay sợ mất an ủi, nhưng một cách can đảm họ dấn thân phục vụ, quên mình và hiến cả mạng sống. Bằng bất cứ cách nào, nếu họ bỏ mình và tiêu hao thời giờ vì danh Cha, họ luôn vui mừng. Họ tìm thấy bình an và thư thái trong tâm hồn. Tại sao thế? Vì họ không phục vụ vì sở thích, nhưng theo ý muốn của Cha. Bởi vậy họ luôn luôn sẵn sàng. Mọi hoàn cảnh đều tốt cho họ, dẫu là an bình hay gian nan, thuận lợi hay bất lợi. Bất lợi hay thuận lợi đối với họ đều như nhau, bởi vì trong mọi sự họ luôn nhìn vào thánh ý Cha. Họ không có lo nghĩ nào khác ngoài việc làm theo thánh ý Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc. Họ thấy rằng không có gì được tạo thành mà không do Cha, và mọi sự đã được sự quan phòng của Cha xếp đặt. Hết mọi sự trừ tội lỗi, vì tội lỗi không là gì cả. Bởi vậy họ kinh tởm tội lỗi, vì tội lỗi là hư vô. Bởi vậy họ xa lánh tội lỗi và đầy lòng kính trọng đối với tất cả những gì là hữu thể. Tư tưởng này làm cho họ vững tâm, và không gì có thể lay chuyển được ý chí của họ, vì họ theo con đường chân lý. Họ phục vụ tha nhân cách trung thành, không bao giờ nhìn vào sự dốt nát hay sự vô ơn của tha nhân. Đôi khi họ phải hứng chịu những lời chửi rủa hoặc những lời mắng nhiếc của kẻ dữ, nhưng không gì có thể làm họ chùn bước trên đường làm việc lành, không gì ngăn cản họ kêu lên trong khi họ cầu nguyện để xin Cha tha thứ. Họ chỉ đau đớn vì những xúc phạm của tha nhân đối với Cha và những tai hại mà kẻ dữ gây ra cho linh hồn chúng, chứ họ không nghĩ gì đến những thiệt thòi của mình. Họ tự nhủ bằng những lời của Phao-lô, vị tông đồ vinh hiển của Cha: thế gian nguyền rủa chúng tôi, còn chúng tôi thì chúc lành. Người ta bách hại chúng tôi, còn chúng tôi thì cam chịu. Cho đến bây giờ, chúng tôi bị tống ra ngoài như đồ phế thải và rác rưởi của thế gian. Con rất yêu dấu của Cha. Đó là dấu để nhận ra linh hồn đã rời bỏ lòng mến yêu bất toàn và đã đạt tới lòng yêu mến trọn hảo. Trong tất cả các dấu hiệu này, dấu hiệu sáng tỏ nhất là đức nhẫn nại, giúp nó bước đi theo vết chân của con chiên vẹn sạch, con một Cha. Trên thập giá, nơi Ngài chịu đóng đinh vì yêu thương, Ngài đã không chấp những lời thách thức của người Do Thái: ông hãy xuống khỏi thập giá bây giờ đi, chúng tôi sẽ tin ông. Sự vong ân bội nghĩa của các con đã không ngăn cản Ngài vững vàng trong đức vâng lời mà Cha đã đặt cho Ngài. Và sự nhẫn nại của Ngài lớn lao đến nỗi người ta không nghe một lời than trách nào cả. Đó là khuôn mẫu và là giáo lý mà các con yêu dấu của Cha và các tôi tớ trung thành của Cha phải theo. Bằng dụ dỗ hoặc bằng đe dọa, thế gian muốn kéo họ ra khỏi con đường này, nhưng họ không dừng lại, không ngoảnh lại đằng sau. Họ luôn để mắt nhìn đối tượng là đấng chân lý của Cha. Họ không bỏ chiến trường để trở về nhà vì cái áo choàng bỏ quên, tức là lòng tự ái luôn tìm cách làm vui lòng các loài thọ tạo và sợ làm phiền lòng chúng hơn là làm mất lòng Cha, đấng tạo hóa. Trái lại, họ vui mừng bám riết chiến địa nơi họ được tràn đầy và say sưa máu thánh Chúa Kitô chịu đóng đinh. Máu thánh này đã được Cha ủy thác cho nhiệm thể Chúa Kitô, tức hội thánh của Cha, để mang phân phát cho mọi người trước khi ra trận, làm tăng thêm can đảm cho những ai muốn trở thành những chiến sĩ đích thực trong cuộc chiến chống lại nhục dục của bản thân và xác thịt yếu hèn, chống lại thế gian và chống lại ma quỷ. Với thanh gươm của sự chê ghét bản thân mình và với thanh gươm của lòng mến yêu nhân đức, họ phải chiến thắng những kẻ thù mạnh nhất. Lòng mến yêu này là một vũ khí có thể chống lại mọi cuộc xông đánh. Nó làm cho linh hồn trở thành không thể bị thương tích. Nếu không tự ý trao nạp mình cho địch cũng với thuẫn đỡ và thanh gươm, ý chí tự do chỉ đầu hàng khi người ta tự nạp mình cho kẻ thù, nếu người ta muốn. Những người say máu thánh không bao giờ quy hàng. Họ chiến đấu can trường cho đến chết. Họ đánh các kẻ thù phải tháo chạy. Ôi nhân đức vinh quang, ngươi đẹp lòng ta dường nào. Ánh quang của ngươi giải tỏa xuống trên thế giới, cả trên con mắt tối tăm của những kẻ ngu muội. Vì dầu sao chúng cũng không thể không thấy ánh sáng của các tôi tớ Cha. Đối lại, các tôi tớ Cha càng chịu chúng hận thù và bách hại, họ càng tỏ lòng yêu thương và nhiệt tình lo cho chúng được ơn cứu độ. Sự ghen ghét của những kẻ bách hại đó đã làm sáng tỏ sự rộng lượng và lòng thương yêu của con cái cha. Sự độc ác của chúng khi làm khổ con cái cha càng chứng tỏ sự hiền lành của họ vẫn thương yêu chúng. Giữa tất cả những lăng mạ sỉ vả này, đức nhẫn nại của con cái cha luôn sáng ngời và giữ vững uy thế của mình. Chính đức nhẫn nại cai quản và điều hành tất cả các nhân đức, vì nó là cốt tủy của đức ái. Và bởi vậy, chính nó là dấu hiệu linh hồn của nhân đức. Chính nó chứng tỏ các nhân đức đã được xây nền trên cha là chân lý hay không. Đức nhẫn nại luôn chiến thắng và không bao giờ bị đánh bại. Nó có hai nhân đức bạn là mạnh bạo và vững tâm. Nó chỉ trở về nhà với chiến thắng. Khi nó rời khỏi chiến trường là để trở về với cha là Chúa Cha vĩnh hằng, đấng ân thưởng mọi công việc, và là để lãnh nhận vòng hoa chiến thắng. Câu 78. Về bậc thứ 4 là bậc không bao giờ tách khỏi bậc thứ 3. Những việc làm của linh hồn đã đạt tới bậc này. Làm sao linh hồn có thể cảm tưởng luôn kết hợp với Thiên Chúa? Cha đã dạy cho con biết những dấu hiệu để nhận ra một linh hồn đã đạt tới lòng yêu mến của bạn hữu, lòng mến yêu của con cái. Bây giờ cha muốn tỏ bày cho con thấy sự ngọt ngào linh hồn được nếm ở nơi cha, dầu vẫn còn ở trong thân xác phải chết. Như cha đã nói với con, thọ khi linh hồn đạt tới bậc thứ 3 thì ngay ở trong bậc này nó đạt tới bậc thứ 4, là bậc không tách rời khỏi bậc thứ 3, nhưng hai bậc hợp nhất chặt chẽ với nhau, cũng như lòng yêu mến đối với cha không thể hiện hữu nếu không có lòng yêu thương tha nhân. Đó là hoa trái sinh ra bởi bậc thứ 3 này, bậc của sự hiệp nhất trọn vẹn giữa linh hồn và cha. Nó nhận được nơi đây sức mạnh của cha. Từ nay nó không còn chịu đau khổ vì nhẫn nhục nữa. Một niềm ước ao nồng nhiệt thôi thúc, nó sẽ không ước mong gì hơn là được chịu đau khổ vì vinh quang và danh dự cha. Bây giờ nó sẽ lấy làm vinh hạnh vì những sỉ nhục của con một cha, như tông đồ Phaolô của cha đã nói. Tôi lấy làm vinh hạnh vì những sự sỉ nhục và gian truân của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ở nơi khác, Phaolô nói: tôi tìm kiếm ở đâu vinh quang của tôi nếu không phải ở nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh? Tôi mang trong mình tôi những vết thương của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Như vậy, những ai say mê vinh quang của cha và đói khát ơn cứu độ các linh hồn sẽ chạy lại bàn tiệc của thánh giá. Họ chỉ ước ao chịu đau khổ và đón nhận trăm ngàn sự nhọc mệt để phục vụ tha nhân, để tạo được và bảo toàn nhân đức bằng cách mang trên thân xác họ những thương tích của Chúa Kitô, bởi vì lửa mến đã thiêu đốt đấng chịu đóng đinh đang nung nấu họ. Lửa ấy bùng lên trong sự họ khinh chê bản thân mình, trong niềm vui họ cảm thấy khi bị sỉ nhục, trong sự đón nhận những chống đối và những khổ cực mà cha dành cho họ, bất cứ bởi đâu mà đến và bất cứ cách nào cha dùng để gửi đến cho họ. Đối với những người con rất yêu dấu này, khổ cực là niềm vui, còn cái khổ thật sự của họ lại chính là những thú vui, những ủi an, những thỏa mãn mà đôi khi thế gian muốn dành cho họ. Không những họ buồn, họ cực vì những ưu đãi mà thế gian dành cho họ, hay do một sự xếp đặt đặc biệt nào của đấng quan phòng, các tôi tớ của thế gian buộc lòng phải kính trọng họ và giúp đỡ họ những nhu cầu vật chất. Họ còn đi tới chỗ coi thường niềm an ủi thiêng liêng họ nhận được từ nơi cha, do lòng khiêm nhường và do sự chê ghét bản thân. Thật ra trong niềm an ủi này, họ không khinh chê hồng ân của cha ban cho họ, nhưng họ khinh thường sự thỏa thích mà linh hồn cảm thấy được nơi an ủi đó. Chính đức khiêm nhường đã khơi dậy tâm tình này, vì đức khiêm nhường được phát sinh bởi sự khinh chê mình, và nó là người bảo vệ, là mẹ nuôi đức ái, là nhân đức do sự tự biết mình và nhận biết cha mà sinh ra. Nhân đó, thần lực và những thương tích của Chúa Kitô chịu đóng đinh sáng lên rực rỡ nơi thân xác và trong tâm trí họ. Đối với những người rất trọn lành này, cha ban cho ơn cảm thấy không bao giờ cha lìa xa họ. Còn đối với những người khác thì cha ra đi và trở lại, không phải cha rút ân sủng của họ, nhưng rút đi cái cảm nghiệm về sự hiện diện của cha. Với những người đã đạt tới bậc trọn lành này, đã hoàn toàn chết đối với ý riêng mình, cha không cư xử như thế. Cha không ngừng an nghỉ trong họ bằng ân sủng của cha và bằng kinh nghiệm họ có về sự hiện diện của cha. Mỗi khi họ muốn kết hợp tâm trí họ với cha bằng tình mến yêu, họ đều có thể, bởi vì lòng ước ao của họ đã kết hợp mật thiết với cha bằng yêu mến, đến nỗi ở trần gian này không gì có thể tách rời ra được. Mọi nơi và mọi lúc đều tốt cho việc cầu nguyện của họ, vì sự sống của họ đã được nâng lên khỏi trái đất để được an định ở trên trời.